Express.
Hiện là đây là công việc thứ ba mà chị nhảy trong năm nay, rồi khoảng 60-70% là do chị. Đây là lần đầu tiên mà trong vòng 2-3 tháng mà chị nhảy có 2-3 công việc luôn.
Nếu mà tính từ lúc mới bắt đầu bùng phát dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, mình đã thay đổi tổng cộng là 4 công việc khác nhau. Trong trên lớp không tìm được công việc mình thích, thành ra là rất là rối ren, cập rập trong cái thời gian vừa qua.
Ngoài ra nữa, ở bất động sản hiện tại, tỷ lệ nhảy việc và nghỉ việc giữa các công ty nó cũng khá nhiều. Cứ nhảy đi nhảy lại như vậy thôi. Các bạn cũng sẽ đi môi trường này 2-3 tháng, môi trường kia 2-3 tháng.
Vâng, tình trạng siêu nhảy việc gia tăng đột biến sau thời gian dài án binh bất động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Alpha B ghi nhận, nguồn nhân lực Việt Nam hiện có 17% thuộc nhóm siêu nhảy việc. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến tâm lý người lao động. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 16 tháng 1. Cũng theo Alpha B, sau dịch thì cứ 10 người có tới 6 người chủ động tìm kiếm công việc mới.
Hiện là đây là công việc thứ 3 mà chị nhảy trong năm nay rồi. Thì hồi tháng 4 là chị nghỉ cái công việc mà chị làm được 2 năm rồi. Tháng 5 chị bắt đầu một công việc mới, nhưng mà làm khoảng 1 tháng thì chị nghỉ. Chị nhảy qua một việc khác nữa chị làm. Thì cái việc tiếp theo đó chị cũng chỉ làm được có khoảng 2 tuần là chị nghỉ rồi. Thì cái công việc hiện tại của chị là công việc thứ 3. Hiện tại là chị làm được 5 tháng rồi.
Cho đến thời điểm hiện tại thì mình thấy là mình đã thay đổi khoảng 6-7 công việc rồi đó. Công ty rượu này, shop này, làm bất động sản này, truyền thông, rồi MC. Với lại một số công việc cũng nghệ thuật á, cũng có làm hạt náo, làm chú hề rồi nữa.
Tại tỷ lệ nhảy việc và nghỉ việc giữa các công ty nó cũng khá nhiều, cứ nhảy đi nhảy lại như vậy thôi. Cho nên là các bạn vẫn nghĩ ở bên nào mà có sản phẩm mới dễ bán hơn thì thường là các bạn sẽ đi. Nhưng mà giống như là các bạn cũng sẽ đi môi trường này 2-3 tháng, môi trường kia 2-3 tháng kinh doanh mà. Chỉ có vậy thôi. Ví dụ như các bạn nếu mà không đạt được nhân sự thì các bạn vẫn cứ đi vòng vòng như vậy.
Tại bây giờ thì cũng phải là từ 5 tới 10, 10 nhân sự là đang nộp hồ sơ để nghỉ thông báo trước 1 tháng đó. Lỡ qua Tết hoặc dừng việc ở công ty để mà kiếm việc mới.
Dịch bệnh và giãn cách xã hội là nguyên nhân khiến nhiều lao động muốn thay đổi công việc liên tục. Chị Phương cho biết chị nhảy việc liên tục vì không thể kiếm được công việc phù hợp, chỉ tìm được công việc tạm để trang trải cuộc sống đắt đỏ ở thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.
Nếu mà tính từ lúc mới bắt đầu bùng phát dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, mình đã thay đổi tổng cộng là 4 công việc khác nhau. Mình không biết là nếu như bạn nào có sẵn một công việc rồi đến mùa dịch thì vẫn tiếp tục làm công việc đó thì chắc là nó sẽ khác. Mình nghĩ ngay trước dịch luôn, tại vì mình không biết trước là dịch nó sẽ bùng phát lúc nào. Thành ra là mình nghĩ mình rất là tự tin là mình sẽ thoải mái đi tìm một công việc khác. Một thời gian ngắn sau là dịch bùng phát, thành ra là cái việc đi tìm việc rất là khó khăn, tại vì người ta phỏng vấn trực tiếp cũng rất là ít, mà mình cũng không có được cái thời gian, cái không gian để mà mình đến trực tiếp công ty mình làm việc. Cái quá trình mà từ lúc phỏng vấn cho đến khi thử việc nó rất là vất vả và cập rập, nó cứ bị ngưng trệ rồi xong rồi bị thay đổi liên tục. Thành ra là làm cho mình một phần là mình bị nản. Về mặt thu nhập á, mình cảm thấy rất là lo lắng, rất là bất an, tại vì trong mùa dịch có rất là nhiều cái khoản mình cần chi tiêu. Nhưng mà cứ mỗi lần mình thay đổi một cái công việc là mình lại rất là áp lực cái chuyện là tìm một công việc khác để vẫn duy trì được cái mức thu nhập bình quân mà mình cần. Mà nói thật là mình không tìm được những cái công việc mà đáp ứng được thu nhập, cho nên là cái vấn đề kinh tế trong cái thời điểm vừa qua của mình nó cũng khá là chật vật. Cái vấn đề thứ hai là về cái vấn đề trách nhiệm á. Mình muốn là mình khi mình đi làm là mình sẽ gắn bó lâu dài hơn và mình sẽ làm hết được những cái đầu việc mà cái công việc đã yêu cầu. Thế nhưng mà trong mùa dịch mà mình nhảy liên tục, cái tâm thế của mình nó cũng không có được vững vàng á, cho nên là khi mà mình làm thì mình cứ nghĩ là công việc này làm được bao nhiêu ngày nữa, hay là mình nên làm đến bao lâu thì nghỉ, và dịch khi nào mới hết để mình có thể mình chuyển sang một công việc mà mình thích và ổn định hơn. Sự một phần mình cũng cảm thấy là mình không có được có trách nhiệm lắm với những công việc mà mình nhận. Phải nói thật là như vậy, chỉ làm tạm thời để mình duy trì kinh tế của mình thôi.
Không chỉ chị Phương, chị Nhi cũng rơi vào tình trạng nhảy việc liên tục vì ngành học của chị, quản trị khách sạn, đóng băng trong nhiều tháng liền do dịch bệnh Covid-19.
Chị thấy nguyên nhân chính là do dịch á, khoảng 60-70% là do dịch. Cái công việc mà chị làm 2 năm á, chị làm sales admin cho một showroom bán cây cảnh á, do là chị thấy là nó không có còn cơ hội phát triển nữa, chị mới quyết định chị nghĩ là để chị ra làm khách sạn lại. Lúc đó tình hình dịch nó cũng ổn định rồi nên chị muốn là tìm một cái công việc về chuyên ngành của chị, tại chị học quản trị khách sạn á, chị sẽ dành phải 1 tháng để chị ôn luyện này kia để chị xin vào khách sạn lại, nhưng mà lúc đó lại bắt đầu dịch nó bùng lên. Giờ quay lại thì cái mức lương chắc chắn nó sẽ nó bị cắt giảm, còn hơn là mình làm ở ngoài nữa, với lại không có khách thì làm sao mà mình có được những cái như là service chạy sạn, thì họ sẽ sống nhờ cái service chạy với lại cái phí hàng họ bỏ ra, có khách thì mới có lương, nếu mà không có khách thì sẽ bị cắt giảm lương. Thì chị thấy là nó không có ổn, chị tìm một cái công việc nào đó nó ổn định cho qua cái mùa dịch này thì chị mới xin vào làm chăm sóc khách hàng cho một cái spa. Thì làm được khoảng 1 tháng thì khối lượng công việc nó quá lớn á, chị quyết định là chị nghỉ. Rồi chị xin vào một cái công việc khác cũng làm sales admin luôn, nhưng mà trước khi vào bên đó thì chị không có tìm hiểu kỹ á. Lúc mà vô làm rồi chị mới biết là cái công ty đó nó giống như là lừa đảo khách hàng vậy á. Cái chị thấy là nó không có đúng với lại nhu cầu chính đáng mà tìm cái công việc lâu dài của chị. Nên chị làm được có 2 tuần chị thấy nó không ổn nên chị nghỉ.
Nhiều lao động cho biết Covid-19 đã đẩy họ vào tình thế phải nhảy việc liên tục, trong khi với họ việc này là hoàn toàn nằm ngoài mong muốn.
Chị thấy rất là mất định hướng luôn. Chị suy nghĩ là tại sao học 4 năm đại học ra như vậy rồi không làm đúng chuyên ngành để làm, mà còn vướng phải những cái việc nó không có được ok. Tại đây là lần đầu tiên mà trong vòng 2 đến 3 tháng mà chị nhảy có 2-3 công việc luôn. Nó khá là kiểu như là sốc. Chị thấy là cái mức lương mà chị làm ở chỗ cũ á, cái chị nhìn lại cái chị thấy tiếc. Chị là cũng vẫn chưa định hướng là sẽ làm cái gì luôn. Giống như là hiện tại là cứ làm tạm bợ cho nó có chi phí sinh hoạt, có một cái công việc làm hiện tại cho mình thôi.
Mình cũng rất là bất an là không biết là dịch bao giờ mới hết để mình có thể mình ra ngoài mình đi tìm cái công việc mà mình có thể gắn bó lâu dài. Trong trên lắm, không tìm được công việc mình thích, thành ra là rất là rối ren cập rập trong cái thời gian vừa qua. Cho nên là từ đây đến Tết thì mình sẽ tạm thời nghỉ ngơi, củng cố lại những cái kiến thức về chuyên ngành của mình để mình đi làm nó được tốt hơn, chứ không có tư tưởng là sẽ tìm thêm một việc nào đó để làm tạm thời nữa. Rồi bởi vì cảm thấy là thời gian vừa qua mình đổi nhiều công việc quá, nó ảnh hưởng đến cái chuyên môn của mình rất là nhiều. Tại vì mỗi lần thay đổi như vậy là mình lại phải thích nghi với một cái đầu việc khác, thì nó rất là khó cho mình có thể là mình làm tốt được cái công việc của mình 100%. Cho nên mình hy vọng là nếu mà dịch có bùng phát trở lại thì mình vẫn có thể thích nghi được với cái công việc mình sẽ làm trong cả những cái thời điểm dịch bệnh luôn, để mình duy trì cái công việc đó lâu dài. Tại vì thực chất là mình vẫn thích làm việc ở một môi trường ổn định và lâu dài hơn là thay đổi nhiều công việc khác nhau.
Khảo sát của Alpha B cũng cho thấy nhóm siêu nhảy việc có ở mọi thế hệ và thành phần người đi làm. Gen Z và Gen X có tỷ lệ nhân viên nhảy việc nhiều hơn so với Gen Y. Điểm nóng nhảy việc tập trung nhiều ở các ngành như công nghệ thông tin, phần mềm và ứng dụng, thương mại điện tử, ngành quảng cáo, truyền thông, giải trí và ngành dịch vụ tài chính. Trong đó, nhóm siêu nhảy việc đang tích cực tìm kiếm cơ hội mới nhất nằm ở các ngành dược, thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và ngành kỹ thuật, máy móc, cơ khí công nghiệp. Không chỉ người lao động áp lực, phía doanh nghiệp cũng chật vật đối diện với bài toán nhân lực khi phải thay máu liên tục. Chị Ngọc, phòng nhân sự của một công ty điện tử cho biết, nhân viên nhảy việc nhiều khiến công ty rất khó phát triển khi công việc cứ ứ động.
Ở bên phía người tuyển dụng á, họ sẽ khó khăn hơn là do là sẽ bị động về cái nguồn nhân lực. Thứ nhất là công việc của từng phòng ban nó sẽ bị động lại do một người là phải kiêm nhiều việc. Thứ hai nữa là về tìm kiếm ứng viên để mà phù hợp cho cái vị trí đó. Đối với những người mà chuẩn bị nghỉ á, thì phải báo trước đối với công ty là 1 tháng. Còn nếu như ở những vị trí nào mà khó tuyển hoặc là tuyển chưa được cũng còn ít á, thì cái vấn đề đó thì chắc có phải là những người hiện tại đang làm việc hoặc là những người cũ đang làm việc á, sẽ phải gánh thêm cái phần việc của cái người đã nghỉ đó để mà công việc có thể chạy. Thường là từ độ tuổi dưới 30. Độ tuổi dưới 30 là cái độ tuổi còn trẻ, họ có nhiều sự lựa chọn hơn là độ tuổi trên 30. Còn nam á, thì thường là dưới 35. Bộ phận văn phòng như là sales admin hoặc là về phía bộ phận sale và thư ký, cái phần đó họ sẽ nhảy việc nhiều.
Còn với chị Lam, phòng nhân sự tại một công ty bất động sản cho hay, trước tình trạng siêu nhảy việc của nhân viên, công ty phải luôn tích cực cào thị trường, chi thêm định phí để duy trì nguồn nhân lực.
Thường bây giờ các công ty nó đang cào thị trường khá là nhiều, theo bất động sản nó cào đầy đủ tất cả các ngành tương đương hết, về bất động sản, về chứng khoán, về tài chính, xe ô tô, xe du lịch đều có hết. Đại đa số các bạn là cũng mới, có khá nhiều bạn cũng mới bước từ ngành khác sang. Thường trong bất động sản, nếu mà ai đó mà đã kinh doanh được ở một công ty thì họ ít khi nhảy việc, rất là hiếm khi nhảy việc. Nhảy việc nhiều đa số là các bạn cũng đi một số công ty rồi và không phù hợp. Các bạn người ngành mới qua mình mới qua cho nên là qua bất động sản thì nó hơi khó khăn, cho nên là đó lý do mình sao mình chuyển rất là nhiều, đào thải cũng số lượng lớn luôn. Ví dụ cái tỷ lệ đào thải cao thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một chút liên quan tới, ví dụ các bạn không có doanh thu trong vòng 2-3 tháng đầu tiên thì mình cũng tốn cái định phí khá là lớn, bởi vì các bạn nhận thấy bây giờ thị trường lao động các công ty đang cào rất là nhiều luôn, không chỉ về mảng bất động sản, từ ngân hàng cái gì họ đều đang cào rất là cần người lao động, cho nên họ biết được cái tình hình đó là họ sẽ cũng không có thiếu chỗ để đi, chỉ cần công ty là chính sách tốt hơn thôi thì họ sẽ ở lại.
Dự báo, với ảnh hưởng kéo dài của COVID-19, không chỉ nhóm siêu nhảy việc mà cả nhóm nhân viên tiêu chuẩn cũng dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, dễ dao động và dứt áo ra đi. Doanh nghiệp cần phải lưu ý để giúp nhân viên vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sau 2 năm COVID vừa qua, người đi làm nói chung giảm hẳn kỳ vọng về mục tiêu thu nhập, tăng nhu cầu về cân bằng công việc và cuộc sống. Bà Thanh Nguyễn, giám đốc điều hành Alphabet cho biết, thay vì tập trung vào yếu tố tiền lương, các doanh nghiệp tiên phong đã linh hoạt ứng biến như lãnh đạo càng cao càng cần sâu sát, lắng nghe được những phản hồi trực tiếp từ nhân viên, gắn kết nhân viên kể cả khi làm việc từ xa qua nhiều cách sáng tạo, tạo ra nhiều giá trị hơn với nguồn lực ít hơn, kết nối thường xuyên và truyền thông nội bộ rõ ràng dựa trên sự chân thành. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, sáng ngày 16 tháng 1. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.